Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, trưởng ban tổ chức khóa tu An Lạc. Kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức tham dự khóa tu An Lạc lần thứ 18. Chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là bốn ứng xử thông minh để được hạnh phúc. Ứng xử là phản ứng của chúng ta đối với con người, cuộc đời, tình huống, sự kiện. Hầu như là hàng ngày ta đều có vài chục ứng xử đối với những gì diễn ra xung quanh chúng ta. Ứng xử thông minh ít khi được chúng ta sử dụng trở thành chiếc chìa khóa tháo mở nỗi khổ, niềm đau, chướng duyên, thử thách và các bất hạnh nói chung. Gọi là ứng xử thông minh á, cho nên hiểu đó như là một cái phản ứng mà phần lớn nó rơi vào các tình huống hầu như ta không hề có sự lựa chọn cho chính mình. Và trong một hoàn cảnh quá ít sự lựa chọn, ứng xử thông minh sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi các bế tắc. Ở đây nó vượt lên trên các mẹo vặt, túi khôn, mưu ma, trước quỷ. Và các ứng xử này nó sẽ làm cho chúng ta trở nên thông thái hơn. Nhờ vậy đó có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Ứng xử một, bất cứ người nào ta gặp trong đời cũng là người ta thật sự cần gặp. Đó là một loại quan niệm nhằm giúp cho mình giải tỏa những nỗi khổ, niềm đau có thể xuất hiện với người A, B, C trong đời. Nhiều người vợ than vãn rằng từ khi lập gia đình á, sống chung với người chồng vô trách nhiệm, hoặc một người chồng mà trẻ con, người chồng mà ăn chơi, người chồng thiếu chung thủy đó, cuộc đời đó trở nên đi xuống với nhiều bất hạnh khác nhau. Bây giờ khi mình nghĩ là chồng là nợ và các cảnh huống đó là dịp để trả nợ đó, thì ý thức tiêu cực này nó làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi, căng thẳng hơn. Thay đổi nhận thức tiêu cực đó thành một cái hướng ứng xử tích cực. Những người ta gặp đều là những người cần gặp trong cuộc đời. Ít nhất ta học được một cái gì đó như là một bài học, và bài học đó có thể là rất đắt giá, trả luôn cả cuộc đời với biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau để chúng ta có được một đúc kết cho chính mình. Vậy về sau này đó, chia sẻ bài học đó cho những người thân thương. Tại vì sống chung với những người không mang lại cho ta được hạnh phúc, ta vẫn có thể xoay sở và biến nó trở thành một cái gì đó có giá trị. Cho nên tất cả mọi người ta gặp trong đời, bao gồm vợ, chồng, con cái, anh chị em, bà con, làng xóm, bằng hữu, các đối tác, những người làm việc trực tiếp hay gián tiếp, không phải là một sự tình cờ. Tất cả đều có nhân và duyên. Đức Phật xác định trong phần lớn các kinh đó, nhân duyên do chúng ta tạo ra ở kiếp này, khác với cái quan niệm dân gian rằng là việc nên vợ chồng và người thân của nhau là nhân duyên của kiếp trước. Tính cách vợ chồng là nhân duyên kiếp trước đó, phần lớn chỉ có khoảng chừng 5% thôi. Đại đa số đó là do chúng ta sử dụng tự do ý chí quyết định thông qua quá trình tìm hiểu, hoặc là do sự sắp đặt của người thân rồi chúng ta tìm hiểu, từ đó dẫn đến những thiết kế hôn nhân, làm vợ chồng của nhau, đổ lỗi cuộc tình cho quá khứ, bao gồm những kiếp trước đó, chúng ta sẽ không nỗ lực phân tích những cái gút mắt, trở ngại, bế tắc, khổ đau vốn có thể có ở hiện tại. Và do vậy đó, chúng ta chỉ có thể an ủi được một phần nào, và do vậy tiếp tục sống với nỗi khổ niềm đau đang có. Thường có cuộc hôn nhân tiền định, gặp nhau lần đầu tiên là phát khởi trái tim yêu thương liền, đến với nhau á cho đến răng long tóc bạc vẫn chung thủy một vợ một chồng. Suốt mấy mươi năm dài đằng đẵng đó, hai bên dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau, mang lại cho nhau được hạnh phúc. Và trước khi đối diện với cái chết, người đi trước vẫn tha thiết một vợ một lòng chờ đợi người còn lại ở kiếp bên kia. Người ra đi sau cũng với cái nguyện vọng đó, nêu quyết tâm gặp lại người mà mình thương, lý tưởng và được hạnh phúc. Khi sinh ra họ lại có cơ hội trở thành vợ chồng của nhau thêm một lần nữa. Các cặp hôn nhân so le, vợ cả trăm tuổi mà chồng mới 37, 38, mà vợ thì không đẹp, không giàu, không sang, không quý phái, mà chồng là chung thủy hết mình như ở Malaysia, là một trong những cái điển hình về hôn nhân tiền định. Có thể chồng chết trước và mang cái nguyện ước chờ đợi, vợ tiếp tục còn sống lại chờ đợi khi gặp nhau bằng một hình thức tái sanh thứ hai, họ lại nên duyên vợ chồng. Và ở Sapa cách đây một tháng, báo chí đưa tin rằng rộ bà lão khoảng 88 tuổi thương một chàng trai 30 tuổi, mà hai bên á đi tới nhau có cặp có đôi, bất chấp và sự phản đối kịch liệt của hai bên, vợ bên đàn trai và bên đàn gái, và họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau, thuê nhà riêng, vượt qua hết tất cả các rào cản. Đang khi bà lão là một người rất nghèo, chàng trai cũng là một người rất nghèo, đến với nhau không phải vì tiền bạc vật chất, hay là chàng trai quá giàu hay gì đó, theo kiểu người ta sẵn sàng chiều lòn nhau một thời gian để sau khi một người còn lại chết hưởng được nửa gia tài, chuyện đó không có. Ngoài ra cũng còn có rất nhiều cặp vợ chồng tiền định bằng tuổi nhau, trên lệch nhau vài ba tuổi mà sống rất hạnh phúc đến răng long tóc bạc, cũng có. Các tình huống còn lại đều là do nhân và duyên ở kiếp này, nên đừng đổ thừa. Hôn nhân tuyền định đều là những hôn nhân hạnh phúc, lý tưởng. Đạo Phật gọi việc mà biết được con người đó là tri nhân, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho chúng ta xác định được hạnh phúc, lý tưởng và khuynh hướng sống trong cuộc đời. Và dưới tầm nhìn này đó, ta nên quan niệm rằng là mỗi người ta gặp trong cuộc đời đại diện cho một cái gì đó, và do vậy ta học ở người đó được một bài học gì đó nhất định. Có thể là một bài học cay đắng, có thể là một bài học ngọt ngào, có thể là một kinh nghiệm khó quên, có thể là một giá trị sự sống, và có thể là bài học nghìn vàng cũng có. Cho nên không có gì là vô bổ, không có ai là vô dụng, không có người thân nào trong cuộc đời chúng ta mà ta không học được một cái gì đó. Nhờ nhìn hướng tích cực, ta quên đi các cái gai trên cây hoa hồng và hướng tầm mắt mình về các hoa hồng. Bởi vì không có gai, hoa hồng không còn là hoa hồng nữa. châu đầu, nhắm mắt, bận tâm hướng về các cây gai, thân gai, lá gai, sóng gai, ta không thể nào thưởng thức các giá trị tích cực khác của khoa học. Thay đổi cái nhìn chút xíu, lòng cảm thấy hân hoan, hạnh phúc, và tối thiểu khi phải sống chung với những người nghiệp nhiều, ta nỗ lực giúp cho họ vượt qua nỗi khổ niềm đau như họ cốc cần đến, hoặc làm vạ, hoặc ăn bám, hoặc dựa dẫm, hoặc lợi dụng, hoặc phá của. Và mình làm hết tất cả bổn phận của mình rồi nhưng vẫn không thoát khỏi những cái nạn lẩn quẩn và khổ đau đó, thì lúc ấy nên quan niệm rằng tôi sanh ra đời này để làm những việc khó làm. Tôi đang làm hạnh nguyện Bồ Tát, đi trên đường Bồ Tát, trải nghiệm lòng tử tế và từ bi của Bồ Tát để giúp đỡ cho các chúng sinh cần đến lòng từ bi này. Quan niệm đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua nỗi khổ về những cái cảnh huống mà hầu như mình không có sự lựa chọn khác. Thay đổi từ nhận thức tiêu cực thành tích cực, ta đã giải phóng được nỗi khổ niềm đau một phần à. Và còn lại là nỗ lực có phương pháp hơn, có trí tuệ hơn để nắm được sự thay đổi vận mệnh của người thân trong tầm tay. Đầu tháng 6 2012, hai mẹ con đến chùa Giác Ngộ nhờ tư vấn. Cô con gái mới tuổi 30 hoài, lần đầu tiên lên xe hoa sau nhiều năm kén chọn, mỗi người ý trung nhân, tìm được một chàng trai rất bảnh trai, thất bại một lần hôn nhân, có một đợt con với người vợ trước. Những tưởng với cái kinh nghiệm của một người từng trải sẽ mang lại cho cô hạnh phúc, không ngờ một năm sống chung á, cô ta đang sống với cơn ác mộng. Suốt một năm hai vợ chồng chỉ gần gũi nhau có hai lần, và người chồng á đưa lý do rằng là mình bị bệnh bất lực, cho nên yêu cầu vợ sống giống như một sư cô. Và mỗi khi vợ yêu cầu, người chồng mình thỏa mãn như là một cái nhu cầu tự nhiên của kiếp sống phàm phu, thì người chồng nói: sao mà em đòi hỏi quá vậy, anh sống trong các thầy tu thì em cũng sống giống các sư cô, cả hai là thầy tu là sư cô thì hạnh phúc biết dường nào. Cô vợ méo mặt. Vợ đi tư vấn nhiều nơi nhưng vẫn không tìm ra được giải pháp, yêu cầu chồng đi khám chuyên khoa để mong tìm ra một giải pháp khắc phục sự cố. Chồng từ chối, nói rằng kiếp này anh phát nguyện làm thầy tu. Chú tôi hỏi, trong thời gian một năm chung sống đó, chồng cô có đi sau giờ làm việc không? Có bỏ nhà cách đêm không? Có các điện thoại reo vào những cái giờ linh không? Và có những cái dấu hiệu lén lút thập thò và giấu điện thoại không cho vợ mình kiểm tra các nhắn tin trong điện thoại di động không? Cô nói hoàn toàn không. Và cô có tin rằng là bằng pháp Phật nhiệm màu có thể tạo ra một cái gọi cho anh ta có sức khỏe trở lại để vợ chồng được hạnh phúc. Sau khi phân tích các giả thuyết, chúng tôi đưa đến một kết luận rằng là chắc là vợ của cô bị chứng bệnh gọi là thay đổi giới tính, chứ không phải là chứng bệnh bất lực nữa. Vì chồng mới có 44 tuổi không thể bất lực được. Bất lực á, nó chỉ diễn ra với người ăn chơi sa đọa, giữa cái nhu cầu cơ thể có thể cho phép và cung ứng, và kéo dài tình trạng đó quá lâu như là một cơn nghiện và trở thành một cái thói quen tiêu cực, thì mới có thể dẫn đến tình trạng bị chứng bệnh đó sớm và chết sớm. Chứ thường ở tuổi 50 trở xuống hiếm khi bị chứng bệnh này. cô ta nghe mà oà khóc lên, về tìm cách yêu cầu chồng đi đến các thầy đông y giỏi về việc điều trị chứng bệnh này, đồng thời cũng yêu cầu đến bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều chuyên gia lỗi lạc về lĩnh vực này. Người chồng đều từ chối. Hai vợ chồng cùng đến chùa Giác Ngộ để nhờ tư vấn tiếp tục. Người chồng rất khéo trong việc che đậy. Một tuần sau đó, đến một mình, anh nói với chúng tôi rằng là anh bị chứng bệnh đồng tính. Chúng tôi hỏi, thế thì sao anh phải lấy vợ làm khổ cho người vợ vậy? Để nói rằng là vì xã hội chưa chấp nhận, cha mẹ ruột chưa chấp nhận, và thất bại trước cái cuộc hôn nhân trước đã làm cho anh nó gần như là nó có cái suy nghĩ về việc chọn cái giới tính khác với cái thân mà mình đang có, mà vốn anh đang bị dướng vào cái tình thế này. Thì thường ở cái tuổi 35 trở xuống đó, thì giới tính nó chưa có thể hiện rõ. Đối với những người chuyển đổi giới tính đó, từ tuổi ba mấy trở đi nó bắt đầu nó thể hiện rõ hơn. Làm người nam thì thương người nam, làm người nữ thì thương người nữ. Và người ta thường không thích phơi bày bởi vì cái mặc cảm, bởi vì khó được sự đồng tình, bởi vì muốn dùng một người khác làm bình phong che đậy vậy thôi. Đó là một nỗi đau được giấu kín. Khi cô vợ đến thêm một lần nữa, chúng tôi không nói rõ mà chỉ khẳng định thôi, chồng của chị là có vấn đề thay đổi giới tính. Cho nên chị có thể có hai hướng để giải quyết vấn đề. Một là xem nhau như là hai sư cô hay là hai thầy tu nam, để không có vấn đề gì hết, và làm cái công việc của những người đang làm Bồ Tát. Nếu chị thấy lối sống đó là thích hợp thì hãy tiếp tục như thế. Còn nếu chị thấy rằng là chị phải có nhu cầu sanh con và xem đó là một thiên chức phụ nữ và mang niềm vui cho chính mình và những người thân, thì hãy tự khôn ngoan mà quyết định lấy. Mỗi con người mà ta gặp trong cuộc đời đó đều cho ta ít nhiều các bài học. Đừng hận người chồng, cũng đừng hận chính mình, đừng than vãn rằng tại sao cuộc đời của tôi nó chán chường thế, khổ đau thế, bất hạnh thế, kém may mắn thế. Các lời than vãn đó không cứu vãn được tình thế, mà biết thích ứng để tìm ra một lối thoát thôi. Cái đau ở đây đó là nhiều chị phụ nữ bị sử dụng làm bình phong. Và cũng tương tự một số người thay đổi giới tính dạng ô môi, ở nửa quãng đời đầu á thì là đóng vai người nữ, nửa quãng đời sau đóng vai người nam, và cũng không muốn thể hiện và cũng không muốn công khai hóa cái giới tính của mình, cho nên cũng mang nỗi khổ niềm đau cho người chồng mà hai bên đến với nhau bằng hôn thú chính thức. Dù sao đi nữa, bất kỳ một tình huống nào ta gặp phải trong đời cũng phải tìm ra một bài học tích cực để vượt qua. Lúc đó đừng có nói tôi nguyện đời đời kiếp kiếp không lấy chồng, không lấy vợ nữa, lỗ ráng chịu. Thà làm thầy tu có động cơ, có lý tưởng, có phát tâm, có từ bi, có tuệ giác, có đóng góp, có dấn thân, ta vượt qua sự đơn độc nhưng không cô đơn để làm việc khó làm. Còn người đại gia, Đức Phật cho phép một vợ, một chồng chính thức để thỏa mãn hạnh phúc trần đời. Ứng xử hai, bất cứ điều gì xảy ra trong đời thì đó chính là điều cần phải xảy ra. Đây là quan niệm để chúng ta không phải rơi vào cái trạng thái tiếc nuối, tự hành hạ cảm xúc của mình, tự giày vò lương tâm mình, tự trách cứ mình, quy đổi trách nhiệm cho người khác. Chuyện nào nó xảy ra theo Phật giáo nó đều có nhân, có duyên, có tác động thuận, có tác động nghịch, và nó dẫn đến các kết quả như thế. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa sử dụng bằng thuật ngữ 10 như vậy: nhân như vậy, duyên như vậy, tác động như vậy, tình huống như vậy, nỗ lực như vậy thì phải dẫn đến bổ mặt cứu cánh như vậy thôi, muốn khác hơn cũng không được. Lối nhìn nhân duyên này sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được các ngộ nhận về số phận an bài, về sự sắp xếp của Thượng Đế và các thần linh, và cái vận mệnh không thể được đổi thay. Các ngộ nhận đó vẫy tay chào sớm chừng nào ta có cơ hội tiếp xúc với hạnh phúc và sự thay đổi cuộc đời mình chừng ấy. Tri nhân duyên theo Đức Phật là một cái nghệ thuật để giúp cho chúng ta tùy thuận nhưng không đánh mất chính mình, khác hoàn toàn với cuốn theo chiều gió, hay là ta lệ thuộc gieo phận số phận mình cho cái gì đó đã được an bài, giống như chiếc lục bình lệ thuộc vào thủy triều của con nước và cái con đường sông mà nó trải qua. Đạo Phật có học thuyết tùy duyên theo nghĩa tích cực, tức là mình tùy thuận vào duyên thuận để phát triển, tạo hạnh phúc, thành công, sự nghiệp và đóng góp trên nền tảng phước báo, không đóng nhiệm phước báo, tiếp tục kiệm phước, tu phước và ban phước. Trong môi trường nghịch, không chán nản, không đổ lỗi, không than vãn, không đào tẩu, không phớt lờ, mà hãy nỗ lực tìm con đường tốt nhất để thoát ra một cách an toàn. Đó là sống tùy thuận nhân duyên và biến các nhân duyên tiêu cực trở thành một lợi thế để phát triển chính mình. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật thường khuyên các đệ tử quán sát cách thế mà hoa sen tận dụng nghịch cảnh. Bùn nhơ, nước động tanh hôi thường á là khó có thể sử dụng cho mục đích dân sự, mục đích xã hội. Hoa sen tồn tại trong đó lại tạo ra gương, nhụy, cánh, hạt đặc sắc hơn các loài hoa còn lại. Giá trị của hoa sen về kinh tế, về mỹ thuật, về văn hóa, về đạo đức, về tâm linh, không có loài hoa nào có thể đặc sắc hơn được. Bộ Du lịch Văn hóa Thể thao Việt Nam trong suốt năm 2011 đã vận động với một cái thang điểm chấm 13, hoa sen đạt được 11 yêu cầu và đã chính thức được công bố là quốc hoa của Việt Nam. Các dữ liệu của cuộc sống bao gồm khổ đau, hạnh phúc, thuận, nghịch, thị, phi, thăng, trầm, hầu như là chúng ta phải sống chung với, sống hòa hợp với, sống không tách rời khỏi chúng. Chẳng lẽ khi gặp nghịch cảnh đã bỏ cuộc, đào tẩu, than vãn, khóc la, không giải quyết được gì hết. Cho nên tốt nhất là hãy quán và thấy được nhân duyên như thế là như thế, để chúng ta nỗ lực làm những việc cần làm. Ngày 30 tháng 5 2012, toàn nước đều biết đến sự kiện giật gân. Bà Thạch Kim Phấn sinh năm 1946, đột tử một năm trước đó, để lại một gia tài kết xù mà cơ quan thừa phát lại quận Bình Thạnh đã lập một cái vi bằng kiểm tra suốt một tuần lễ, bao gồm vàng, ngọc ngà, kim cương, tiền mặt, tài sản, bất động sản trị giá trên 1.000 tỷ. Cô con gái mà bà nhận làm con nuôi vào năm 1987, theo điều 676 luật dân sự Việt Nam, là người kế thừa hàng thứ nhất. Anh chị em của bà vẫn còn sống, phần lớn là các đại gia triệu phú, tỷ phú ở trong nước và nước ngoài, là hàng kế thừa thứ hai. Mà theo luật định á, khi nào hàng kế thừa thứ nhất con ruột hay là con nuôi không có, thì hàng thứ hai mới có thể chia đồng đều khối tài sản đó. Và theo luật dân sự này, cô con gái 22 tuổi đã trở thành chủ nhân của một gia tài cá sù hơn 1.000 tỷ. Tranh chấp dân sự đã diễn ra giữa một bên đó là gia đình, mà người đại diện là em trai của bà Phấn, và bên còn lại là cô con gái nuôi. Không bên nào tư dụng bên nào. Người em trai của người qua đời đó cho rằng đó, họ hàng bao gồm anh chị em và người thân trong nước và ngoài nước có hùng hạp vào các phương diện mậu dịch của bà khi bà còn sống. Cho nên đó, họ yêu cầu dành ra 1 năm để chứng minh tất cả các cái dữ liệu cần thiết về cái tuyên bố đó. 1 năm trôi qua, các chứng minh hoàn toàn không có mặt. Cũng có thể là do vì anh chị em, cho nên đó, khi làm ăn với nhau người ta không cần phải làm giấy tờ. Cũng có thể vì cái gia tài đã lớn quá, cho nên người ta phải nói như thế để được chia phần. Sự thật thì chỉ có những người trong cuộc biết thôi. Cô con gái nuôi thì không tương nhượng. Sau ngày 30 tháng 5 đề nghị đó, kết thúc cái việc tranh chấp đó. Và cô đó gỡ một cái lá thơ tâm sự: nếu gia đình chứng minh được bất cứ một cái khoản tiền nào được hợp tác để làm việc chung trong thời gian mà cô mẹ còn sống đó, thì cô gái nuôi này sẵn sàng giao trả lại hết. Kết quả là cái cuộc tranh chấp tài sản 1.000 tỷ đó đã làm cho cả hai bên đều sống bất an. Bên gia đình thì tiếc nuối, buồn, khổ. Bên của con gái ngày đêm sống trong thấp thỏm lo âu, không dám ra khỏi nhà, đi tới đâu phải có 5-3 vệ sĩ. Và bây giờ đó, vào giữa tháng 6 cô đã bay sang nước ngoài để tìm cái sự bình an, giấu cái tông tích của mình, cho đến khi nào tòa án phán quyết về cái việc mà cô chính thức trở thành là người thừa thế gia tài. Chuyện gì phải xảy ra trong cuộc đời, nó phải xảy ra theo nhân của nó, duyên của nó, điều kiện của nó. Ta cũng muốn khác hơn cũng được, tiếc nuối cũng không xong, buồn tuổi cũng không tháo gỡ được cái gì. Cô con gái nuôi này nếu biết tu học Phật pháp, nhớ lại khi còn sống mẹ mình ăn chay trường, sống nhân từ đức hậu, biết làm từ thiện, biết kiệm phước, biết dành dụm phước, và bao giờ cũng chứng tỏ mình là một người nghèo thôi, để không ai để ý quan tâm đến cái sự giàu sang phú quý của bà, thì cũng nên bắt chước cái gương hạnh này, chia cái khối tài sản ra, có thể 50% cho từ thiện, cho các hoạt động mang lại niềm vui hạnh phúc cho hàng triệu người bất hạnh tại Việt Nam, như các triệu phú, tỷ phú ở phương Tây đã làm. 500 tỷ còn lại có thể chia đôi cho những người thân, và mình còn lại 250 tỷ cũng quá lớn rồi. Bỏ ngân hàng trở thành bà hoàng, chỉ biết ăn không, sử dụng không, tiêu xài không, vài chục kiếp cũng chưa hết. Tranh chấp chỉ một khối gia tài lớn mà là lúc mình không được bình an, và mạng sống của mình cũng chưa chắc được đảm bảo nữa. Khi đối diện trước tiền và những của cải chúng ta có, chúng ta khó có thể buông lắm. Nó tạo cho mình cái vướng dính. Và từ đó thầy Đức Phật đã dẫn đến 3 cái phản ứng. Phản ứng tham ái, tức là sở hữu hóa và tư hữu hóa cho phía mình thôi. Lòng ích kỷ bắt đầu xuất hiện, không muốn chia sẻ, không muốn làm một việc gì có lợi cho tha nhân. Việc đó là đúng về góc độ dân sự và luật pháp, nhưng mà tình người đó thì cần phải xét lại. Phản ứng thứ hai, nếu ai muốn chia sẻ với cái nguồn tài sản chung này, ta có thể khởi lên lòng giận tức, khó chịu, căng thẳng và quyết đấu cho bằng cùng theo luật định để phân thắng và bại, tâm sân đã trỗi dậy và biến ta và người cùng tranh chấp đó trở thành kẻ thù của nhau. Đức Phật khẳng định nơi nào có tham và sân tồn tại, nơi đó sự si mê hiện hữu. Như vậy đồng lúc ấy, vì sự chấp trước và thiếu khôn ngoan, ta sống với các phản ứng tham, sân và si. Do đó khi còn sống, quý Phật tử đừng nghĩ rằng là vô thường nó không đến với mình, nó có thể đến nhanh lắm, và đã đến không hẹn ai, không từ một ai, không nể gì một ai, cũng không nhận đúc lót của một ai. Sớm còn tối mất là chuyện thường tình đó. Một hơi thở vào mà không ra được trở thành một đề khác rồi. Như bà Phấn chết bất đắc kỳ tử, như thế chưa chắc đã được tái sinh. Nếu bà không có tâm rũ bỏ khó gia tài trên 1.000 tỷ mà bà đã cắt ca cắt cụm mấy chục năm để dành dụm và giấu đó. Vậy đó hãy căn phân tài sản di chúc khi ta còn khỏe, đừng nghĩ rằng là đợi lúc mà gần chết rồi mới làm. Di chúc đó, nó chỉ có giá trị khi người chết được công bố bằng giấy khai tử. Những người được chia tài sản trong cái di chúc hoặc là luật kế thừa mới có thể tiếp nhận nó sau khi cái việc đó được công khai hóa. Và trong quá trình làm di chúc, ta được quyền thay đổi di chúc khác. Di chúc sau cùng sẽ có giá trị hơn và thay thế các di chúc trước đó. Đức Phật trước khi trút hơi thở cuối cùng tại rừng sinh thái Ta La Sông Thọ đã di chúc các vị xuất gia nên tu học các đức thánh cao thượng, làm các Phật sự, giáo thông muộn sự, lấy tứ diệu đế làm nền tảng, bát chánh đạo là phương pháp. Và Ngài cũng dấn thân và dạy các đệ tử tại gia của Ngài không nên khóc, than vãn, bi lụy, mà hãy xem thân thể của Ngài như một cỗ xe chở Ngài 80 năm trong kiếp người là quá đủ rồi, và Ngài cần phải thay cái cỗ xe mới. Đó là những lời di chúc. Và người còn lại nên tuân thủ theo di chúc để giúp cho nguyện ước cuối đời của người có di chúc được thành tựu một cách mỹ mãn. Theo Phật giáo, không quan trọng chúng ta sống dài hay sống ngắn, liên hệ đến sống thọ hay chết yểu, mà là sống như thế nào, mọi thứ trên cuộc đời này đều có thể diễn ra ngược với ý chúng ta, thuận với ý chúng ta. Và sống một cách trọn vẹn, có tình người, có tấm lòng, có vô ngã, có vị tha. Giả sử vô thường đến, lòng ta cảm thấy hài lòng, không có gì phải tiếc nuối, không có gì phải kháng cự lại nó, phủ định nó, và nhẹ nhàng ra đi. Trong vòng vài giây sau đã có mặt trong bào thai của một người mẹ mới này, theo nghiệp định. Cho nên người tu học Phật không sợ ngày tháng tốt xấu, không mê tín dị đoan, không tin vào bói toán, tử vi, phong thủy, địa lý, không tin vào các nhà ngoại cảm, các nhà nhân điện, các nhà tương lai học, không dựa trên nền tảng của nhân quả. Và ta lấy lý trí, lấy trí tuệ để phân định thuận và nghịch, nên và không nên, để quyết định đầu tư, làm việc, phát triển để sống hạnh phúc trong cuộc đời. Nếu phong thủy và các loại bói toán là có thật đấy, thì tại sao các nhà bói toán và phong thủy giỏi nhất đã trốn mất tiêu hết trong vòng 5 năm qua? Không ai dám chứng minh mình nói là đúng để có thể làm thay đổi cái nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu ảnh hưởng đến hạnh phúc của gần 7 tỷ người trên hành tinh. Và nếu ai giỏi, tại sao không làm đảo ngược được cái tình trạng nợ công ở tại châu Âu trong vòng 3 năm qua, đến độ đó cái đồng tiền châu Âu đang bị nguy cơ phá sản, và nó có thể dẫn đến một cái phản hồi ảnh hưởng đến nền kinh tế đang dần dần được phục hồi, như một người bị tai biến mạch máu não vừa có thể cầm được cây gậy đi từng bước khập khiễng. Nếu ai có thể đoán được mọi thứ hên và xui, có lẽ là đã làm giàu rồi. Nên Đức Phật dạy chúng ta không nên bị lệ thuộc vào nó. Việc gì cũng có thể xảy ra, phân tích vào nhân duyên, phân tích vào điều kiện thuận và nghịch, loại trừ các điều kiện nghịch, quy tụ các điều kiện thuận, ta sẽ có thể nắm chắc được sự thành công trong tầm ta. Sống như thế là năng động, là chủ động, là tích cực, là chúng ta giữ được chiếc chìa khóa dạng năng cho các bế tắc. Ứng xử ba, trong mỗi khoảnh khắc trôi qua trong đời, mọi vật đều diễn ra đúng thời điểm. Một số người cho rằng là sự đúng thời điểm đó là do Thượng Đế sắp xếp, đó là một ngộ nhận nên tránh. Một số khác cho rằng đó là một sự ngẫu nhiên tình cờ theo cái quy luật vũ trụ mênh mông vô tận này. Đó là một cực đoan đối lập, vượt lên trên khỏi chủ nghĩa định mệnh và chủ nghĩa ngẫu nhiên. Đức Phật cho rằng tất cả nó đều có cái nhân duyên liên hệ đến tính thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai của con người như là một biệt nghiệp, của tất cả chúng sinh như là một cộng nghiệp. Tu viện Tường Vân 3 năm trước rất là nhỏ bé, nhưng mà khi cái thời của thầy Phước Tiến đến đầu tư tại đây, trở thành một ngôi tu viện lớn, mỗi một khóa tu 3.000 người tham dự. Mà nếu như cái tu viện này có diện tích là 20 mẫu, số lượng người tham dự sẽ là vài chục ngàn người. Nếu là vài trăm mẫu thì số lượng người tham dự sẽ là vài trăm ngàn người, theo tỷ lệ thuận đó. Nhân duyên thời tiết đến thì mọi thứ nó diễn ra một cách trình tự. Đó là điều mà Đức Phật nói trong kinh điển Pali: tri thời, tức là biết thời cơ, biết nhân duyên, biết thời điểm, biết thời khắc, cần làm cái gì, cần bắt đầu, cần đầu tư, rồi cần phát triển, rồi cần dừng lại để làm cái mới. Người nào nắm được tất cả những thứ sẽ diễn ra với mình theo một thời gian biểu, mấy chục năm, mấy năm, một năm, mấy tháng, và thời gian biểu của từng ngày, chúng ta sẽ nắm chắc được cái vận mệnh mình trong tầm tay. Tổ sư Thích Thiện Hoa, thầy của Thiền sư Thanh Từ, đã hoạch định cuộc đời của ngài qua 3 giai đoạn: xuất gia với động cơ trong sáng, học đến nơi tính chốn là giai đoạn 1; giai đoạn 2 dấn thân làm Phật sự, cải cách Phật giáo, mang lại hạnh phúc lệ lạc cho cuộc đời và con người, ở đây là nước Việt Nam; giai đoạn 3 chuyên tu cho đến ngày nhập Niết Bàn. Hòa thượng Thích Thanh Từ cũng y theo cách thiết lập thời gian biểu của một kiếp người như thầy của mình, và cách đây vài năm hòa thượng đã tuyên bố chuyên tu, ngừng các Phật sự để dành cơ hội tạo điều kiện cho các thế hệ học trò của hòa thượng thay thế và làm công việc đó. Tất cả chúng ta đều nên học cái cách phân định thời gian biểu của cuộc đời mình. Biết được thời gian, tức là biết được tính điều kiện, cái sớm hơn hay cái muộn hơn đều có thể dẫn đến sự thất bại. Đầu tư đúng, phát triển đúng, dừng lại đúng, ta sẽ thành công. Chân lý này có thể áp dụng cho mọi tình huống. Quá khứ cũng thế, hiện tại cũng thế, và tương lai cũng thế. Hạ tuần tháng 6 năm 2012, Thống đốc Ngân hàng Việt Nam yêu cầu các ngân hàng hãy tôn trọng chính sách chung của nhà nước, hạ cái lãi trần suất, hạ trần cái lãi suất xuống 9% để dẫn đến cái tình trạng bình ổn thị trường tài chính. Và bước thứ hai là ông cũng yêu cầu các ngân hàng giàu hợp đồng cho vay các doanh nghiệp, các tổ chức, các đoàn thể trước đây là 20% một năm, bây giờ cũng xuống một cái trần là 15% thôi. và rất may mắn là các ngân hàng đã tuân thủ hợp tác. Đó là một thời điểm đã chín mùi để có thể bình ổn và kích cầu của nền kinh tế đang bị đổ nát, đang bị khập khiễng tại Việt Nam do cái phản ngược của nền khủng hoảng tài chính toàn cầu thế giới. Hầu như cái gì nó cũng có thời điểm chín mùi của nó. Giỏi một chút xíu là chín vú, mà chín vú chất bổ dưỡng sẽ không có cao, để lâu không bền, không phục vụ đúng cho chúng ta các mục đích. Cầu nguyện để đạt được một cái gì đó với điều kiện là có gieo các chánh nhân, ta sẽ có được một cái kết quả chín vú, diễn ra sớm hơn thời điểm cần thiết của nó. Những người trồng mai và hoa đào ở miền Nam và miền Bắc đã biết tận dụng cái nghệ thuật chín vú này để làm cho hoa đào có thể nở, hoa mai có thể trổ đúng thời điểm 28 cho đến 30 Tết để phục vụ cho 3 ngày xuân. Rồi sau đó muốn xẹp gì xẹp. Còn không nắm được quy luật này đó thì chúng ta sẽ để cho mọi việc nó diễn ra một cách tự nhiên. Và do đó đó, có cái tốt cũng có, nhưng có cái xấu cũng có. Chỉ cần thay đổi cái tính thời gian chút xíu thôi, làm chủ được nó thôi, chúng ta đã nắm được cái thành công, thất bại. Cho nên là phải hết sức khôn ngoan, phân tích nhân duyên thời tiết để ta làm những việc cần làm. Đức Phật Thích Ca đã đi xuất gia vào năm 29 tuổi theo Nam Tông. Đó là một thời điểm chín mùi. Sau khi đã hoàn thành cái nhiệm vụ một vị hoàng tử giúp cha trị vì thiên hạ trong thái bình, không màng đến tình yêu, không lập gia thất, mà ở cái tuổi 19 cho đến 25 đó, phần lớn các công tôn vương tử đều hưởng thụ các hạnh phúc trần đời. Tất Đạt Đa không màng đến. Và đến cái ngày tháng 90, vào ngày mùng 8 tháng 2, ngài đã dưỡng thành đi xuất ra về đêm. 6 năm tu khổ hạnh tại núi khổ hạnh, mặc dù là sai phương pháp, nhưng cũng là một thời điểm chín mùi để từ đó ngài thấy rõ tất cả các phương pháp tâm linh có trước đó của Bà La Môn giáo, của Kỳ Na giáo là không chuẩn, không dẫn đến cái an lạc hạnh phúc đích thực. Từ đó ngài quyết định từ bỏ đến cõi Bồ Đề Đậu Tràng, suốt 49 ngày thiền định và nhân duyên là chín mùi, tuệ giác phát sinh, ngài đã chứng đạt được 3 trí tuệ lớn: trí tuệ về quá khứ bản thân, trí tuệ về tương lai tái sinh của các chúng sinh, và trí tuệ về nỗi khổ niềm đau, các phiền não đã rơi sạch, không còn một manh mối hay là tàn dư bóng ảnh ở trong tâm. Từ đó ngài trở thành bậc đại giác ngộ đầu tiên của lịch sử nhân loại. Đó là thời điểm chín mùi. Các cuộc cách mạng lịch sử cũng phải dựa vào thời tiết chín mùi. Bất cứ một thành công nào cũng phải dựa vào thời tiết chín mùi. Góp ý một người khác cũng phải biết dựa vào sự chín mùi. Lúc nào người đó đang vui hay đang buồn tột độ ấy, thì mình tới với họ dễ được sự cảm thông. Đang vui thì người ta dễ ứng xử anh hùng, rộng lượng, cao cả, lượng thứ, và bỏ qua tất cả những lỗi lầm của nhau trong quá khứ nếu có. Và đến chúc mừng trong giai đoạn đó, ta dễ dàng thiết lập lại tình thân và tình người đã mất. Khi con người đối diện trước nỗi khổ niềm đau cùng cực, thất bại cùng cực, thất tình, và những vai trò vị thế xã hội đã bị mất hết, những người trước đây đã từng thân quen được nâng đỡ để trở thành những kẻ xa lạ, lúc đó đến với nhau đó, nó quý tình người biết dường nào. Thì lúc đó đó, những cái gút mắt quan trái ngày xưa đó có thể được tháo mở rất thành công. Đó là chúng ta biết đến đúng thời điểm. Đàn ông nào mà ký hợp đồng tại các quán bia, quán nhậu, quán ôm là không đúng thời gian chín mùi, có chừng ở tù sớm, khổ đau sớm, và tổn thất sự nghiệp sớm. Cho bởi vì rượu, ma túy, bia, thuốc lá, ôm, nó làm cho con người bị mê, bị si rồi, khó mà phán đoán được đâu đúng và sai, nên và không nên lắm. Làm cái gì mà nắm vững được tính thời gian của nó thì chúng ta sẽ thành công. Cho nên phải biết đừng nắm vội. Muốn như thế thì phải tu học các pháp môn trong Phật giáo như là thiền, chuyển hóa để điềm tĩnh hơn, thực tập niệm Phật hay trì chú với phương pháp để an định tâm, đạt được chánh niệm, từng bước thảnh thơi. Chúng ta rõ được nhân duyên, lúc nào cần làm, lúc nào cần chờ đợi, lúc nào nên làm hết mình, lúc nào nên dừng. Chúng ta sẽ là người biết mang về các hạnh phúc để tưởng thưởng mình với những thành công cần thiết. Thấy rõ được như thế, nỗ lực khởi sự một sự mới mẻ đúng thời điểm, đầu tư một cái gì đó đúng thời điểm, giống như chúng ta biết trước một cái gì đó và lặp đi lặp lại những cái công thức, nắm chắc chắn được tính thời điểm và lịch sử, chúng ta sẽ thành công. Ứng xử 4, những gì đã qua hãy cho qua. Đây là phương pháp thực tập buông xả mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Nó là cẩm nang của chánh niệm và nghệ thuật của hạnh phúc, giúp ta có thể vẫy tay chào một cách vĩnh viễn, không tiếc nuối nỗi khổ, niềm đau, các bất hạnh đã từng xảy ra trong cuộc đời của mình. Dù là người thành công nhất, hạnh phúc nhất, vinh quang nhất, cũng đã từng trải qua các cái giai đoạn gập ghềnh, có điều có người kể, có điều có người không nói. Vì họ có thể nghĩ là chưa cần thiết. Do đó phải sống biết vẫy tay chào với quá khứ. Trong kinh Đức Phật thường nói quá khứ đó, thì có hai khuynh hướng: hạnh phúc và khổ đau. Thời gian son của quá khứ đó, nó không còn nữa ở hiện tại này. Ai ký ức quá khứ, hãnh diện tự hào với quá khứ thì sẽ đốt cháy toàn bộ cơ hội hạnh phúc ở hiện tại. Tiếc nuối những điều tốt đã diễn ra trong quá khứ sẽ làm cho chúng ta sống với cái ảo ảnh của những chuyện không có thật nữa. Đang khi hạnh phúc đó, nó cần đến sự chăm sóc ở hiện tại này. Nhất là những quá khứ khổ đau giả dột lắm mà không đóng nó lại. Tuổi xế chiều còn được gọi là tuổi hồi xưa. Quý bà ngồi lại với nhau kể hồi xưa tôi đẹp lắm, giống như hoa hậu, tối thiểu cũng là hoa khôi, biết bao nhiêu người săn đón. Và hạnh phúc nó dân trọng, không ai có thể hạnh phúc hơn tôi được. Còn cái ông gọi lại hồi xưa đó, tôi đó khỏe lắm á, giỏi lắm á, vừa phải đi lao động, vừa phải đi làm thuê, vừa đi học, vừa thành công, không có kiến thức mà tôi vẫn thành tựu được sự nghiệp, chứ không phải giống như thế hệ thanh thiếu niên ngày nay đâu, ăn bám dựa dẫm cha mẹ mà chẳng ra trò trống gì. Khi nói về quá khứ, phần lớn là nói về nỗi hãnh diện và niềm tự hào thôi. Do đó làm cho chúng ta sống ảo và mất hạnh phúc thật. Còn một dạng bị chấp vào cảm xúc, dướng vào cảm xúc, lúng lúng sâu trong cảm xúc khổ đau, và họ nhớ dai, nhớ dài, dì mơ, rễ má, tình tiết, các diễn tiến chồng chất với nhau lên cả núi tu di. Ứng xử như thế không thể nào có được hạnh phúc được. Cho nên Đức Phật nói hãy khép quá khứ với những gì đã xảy ra. Chuyện nào đã trôi qua rồi, không ký ức lại, không kể lại, không hâm nóng lại, để chúng ta có thể sống một con người mới. Và mình lập ra một cái trang sách mới, một chương mới trong cuộc đời, đó là chương hiện tại. Nó trắng trong, tinh khôi. Và ta hãy khắc lên những bài hạnh phúc mới, những tình huống hạnh phúc mới, những sự kiện dẫn đến hạnh phúc mới, để ta xứng đáng tưởng thưởng cho mình và vẫy tay chào với những bất hạnh nếu có. Giới trẻ ngày nay lớn trước tuổi hơn thế hệ cha ông mấy chục năm trước do công nghệ kỹ thuật số khoa học hiện đại phát triển vũ tốc. Và cái tuổi cập kê cũng diễn ra sớm hơn vài ba năm so với các thế hệ ông bà đi trước. Đây là một hiện thực ta không thể phủ định được. Trẻ em ngày nay 12, 13 tuổi đã biết yêu rồi. Phá thai vị thành niên đó, hiện nay là báo động toàn cầu. Việt Nam á đứng thứ nhất ở châu Á, đứng thứ ba trên toàn hành tinh về phá thai vị thành niên. Và Việt Nam cũng là nước bị vướng nhiễm HIV trong giai đoạn 5 năm trở lại đây thuộc về hàng đứng nhất nhì trên toàn cầu. Đó là những điều mà làm cha mẹ chúng ta không thể không quan tâm. Do đó phải sống hiện tại theo lời Phật dạy, tức là chánh niệm tỉnh thức, để ta theo dõi, quan tâm đến con em của mình hơn. Cha mẹ nào nghĩ rằng chỉ cần mang tiền về cho ăn ngon, mặc đẹp, cung cấp các tiện nghi vật chất, muốn cái gì được cái đó là đủ cái vai trò làm cha làm mẹ là sai lầm, chưa tròn trách nhiệm của người mẹ, người cha. Theo lời đề nghị của Đức Phật đó, thì cha mẹ phải hướng dẫn con em làm Phật tử từ nhỏ, để gia đình nó trở thành là Phật tử nồi. Khoảng 4 tuổi các vị cho con em quy được rồi. Trẻ thơ ngày nay nó thông minh lắm. Mấy trẻ em 3-4 tuổi kêu nó cạo đầu giống các thầy tu, các sư cô nó không dám đâu. Hỏi lý do tại sao nó xấu lắm. Nhưng mà kêu nó hớt tóc cua, hớt tóc giật gân giống như Hàn Quốc, nó bơi chết luôn. Ý thức thẩm mỹ, ý thức các giác quan nó phát triển nhanh hơn chúng ta. Và cảm nhận các hạt giống tâm linh từ nhỏ, nó sẽ biết lòng hiếu thảo, kính trên, nhường dưới, sống đạo đức, tinh thần tự lập, và có thái độ vô ngã vị tha, không biết hưởng phước, tiêu xài phước, phí phạm phước. Giờ đó cha mẹ sẽ phải đỡ khổ về sau này. Chờ con em hư đốn rồi mà đến chùa khóc lóc với Phật, nhờ Phật cứu giúp, nhờ các thầy cứu giúp, nhờ các sư cô cứu giúp, lúc đó chẳng khác nào khát nước mới bắt đầu đi đào giếng. Cái chết sẽ diễn ra trước khi việc đào giếng được thành công, như là chết khác. Do đó phải đầu tư hiện tại cho con em, để con em có được một tương lai tươi sáng. Theo đạo Phật đó, tương lai là quả mà hiện tại là nhân. Muốn có kết quả như thế nào, ta phải đầu tư như thế đó. Đầu tư không phải chưa đủ, phải gieo các thuận duyên để cho hạt giống không phải bị chết yểu bởi các tác động đối lập có cùng thời hoặc có trước đó. Khi con đường cao tốc Sài Gòn và Tiền Giang được thiết lập, 6 tháng đầu nhiều hộ nông dân có ruộng lúa đi ngang qua con đường mấy chục cây số này đã kiện chính phủ bồi hoàn vì vụ mùa tổn thất của họ. Lý do là đèn điện hai bên đường phát chiếu 16 tiếng một ngày để làm cho lúa không thể nào kết hạt được. Tại vì nước Việt Nam mình mới bắt đầu làm các con đường cao tốc, chưa có nghiên cứu về các kinh nghiệm tương tự xảy ra trong khu vực Đông Nam Á hay là toàn cầu, cho nên không có kịp xử lý những cái tình huống quậy muốn. Người nông dân gieo giống tốt, chăm sóc phân bón tốt, giữ nước tốt, ánh sáng tốt, nỗ lực chân lắm tay bùn từ sáng đến chiều tốt, đủ hết các thuận duyên. Chỉ có một nghịch cảnh là đèn sáng chiếu soi làm cho lúa không thể kết trái được, kết hạt được. Một nghịch duyên mà còn có cái tác động phá hoại lớn như thế, huống hồ là có quá nhiều các nghịch duyên. Cho nên khi gieo một hạt giống thiện, ta đừng có ỷ lại rằng nó tự động theo thời gian 5 tháng là nó chín mùi. Chuyện đó còn lâu á. Việc gieo phúc, tu phúc, tạo phúc cũng thế, phải chăm sóc còn kỹ lưỡng hơn là chăm sóc lúa mạ. Cỏ dại qua trái quan không ăn được á thì bỏ đói, không phân bón, không nước mưa nó vẫn sống nhăn răng à. Đó là quy luật, chịu không chịu thì nó cũng là quy luật thôi. Do đó phải đầu tư hiện tại bằng các chánh nhân, chánh duyên, chúng ta mới có kết quả. Đối với con em ở tuổi cập kê đó, chúng dễ dàng có những cái mối tình đầu và rồi vẫy tay chào với các mối tình đầu. Nỗi khổ niềm đau còn lại là gì? Bỏ ăn, bỏ ngủ, biến học và ảnh hưởng sức khỏe và tương lai. Làm cha mẹ chúng ta cần phải tư vấn cho con em của mình thoát ra khỏi yêu sớm, hưởng cái cấm sớm mà hậu quả là mất hạnh phúc thật ở hiện tại và tương lai. Lấy hiện tại làm nền tảng để chúng ta có trách nhiệm hơn. Nếu con em lỡ bị thất tình hoặc bản thân mình lâm vào cái hoàn cảnh như thế, mặc dù đã lớn tuổi và có kinh nghiệm, thì điều mà chúng ta cần phải quan tâm đó là A, đừng nên xem rằng cái tình bị tổn thất đó là tình cuối cùng. Mất cái tình yêu A, ta có thể có tình yêu B. Mất gia tài sự nghiệp thất bại A, ta có thể gây dựng lại các thành quả B, C, D, thậm chí tương đương hoặc lớn hơn nhiều. Cái đó đòi hỏi đến trí tuệ, phương pháp, tinh tấn và kiên trì trong các nỗ lực. Có chú ý, khóc lóc than vãn các tổn thất chỉ làm cho nỗi đau chúng ta bị chìm và tuột sâu trong sự bất hạnh thôi, không giải quyết được vấn đề gì. Hàn Mặc Tử có những câu thơ chết người. Hai câu thơ này đó, cố gắng mà hủy bỏ nó, chứ mà không làm cho biết bao nhiêu thế hệ trẻ tự tử mà chết. Người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Xem tình yêu là cả một cái khối tâm hồn, và chỉ chia ra là làm được hai phần thôi. Tình yêu cắt cánh bay vì hết tiền, vì không hợp duyên, vì trở ngại của gia đình hai bên, vì cá tính khác nhau, vì không chung thủy, và vì hàng triệu các lý do khác. Cái tâm hồn bị vỡ làm đôi, một nửa là mất không có vết tích, nửa còn lại đó có như không, bỗng dài khờ. Và nếu ai tin đó là một sự thật thì đang sống trên cái sự cường điệu khổ đau và biến mình trở thành nạn nhân lớn hơn nhiều hơn. Mà trên thực tế cái nỗi đau thất tình nó không phải lớn như vậy, không phải là ghê gớm như thế. Nhiều người gặm nhấm nỗi đau, gặm nhấm tiếc nuối, gặm nhấm sự tức tối, hận thù, đã phải đi đọt mình xuống đến vực sâu của bất hạnh. Do đó phải xem mất hạnh phúc trong tình yêu, trong hôn nhân, ta còn có những hạnh phúc khác, còn có tình thương của cha mẹ, tình thương của bạn bè, các tương quan xã hội và hàng loạt các cái giá trị khác nữa. Đừng cương điệu dẫn đến tình trạng mù quáng, mất một cái A ta mất tất cả các vũ trụ còn lại, mà trên thực tế thì hoàn toàn không. Đó là một bài học, và ít nhất đó, nó giúp cho chúng ta hiểu được cái nửa thật của chính mình. Đang trong nỗ lực hiểu nửa thật, nửa trái tim, nửa con người của người khác. B, không nên tiếp tục tự làm thương tổn mình trong thất tình, thất bại, thất nghiệp. Bởi vì chuyện đó nó đã qua rồi, hãy khép nó lại đi. Hành xử đó sẽ làm cho chúng ta cường điệu nỗi đau, bơm phồng nỗi đau, giãn nở nỗi đau lên như một chiếc bong bóng vậy. Lúc đó có ai xích xò với nỗi đau, rồi đồng tình, đồng cảm với nỗi đau, thì nỗi đau đó lại gia tăng vì nó có được liên minh. Cho nên không cần phải tâm sự giải bài với những người không có kinh nghiệm, chỉ cần tìm đến những người có kinh nghiệm tốt, tư vấn họ một vài tiếng là chúng ta có thể tháo mở được ra. Đến các chùa gặp các thầy, các sư cô giải bài tâm sự, các thầy sẽ giúp cho mình có được cái kiến thức giải quyết vấn đề, chứ không phải là binh vực cái khổ đau đó, đào xuống cái khổ đau đó để chúng ta chết bởi sự gặm nhấm của khổ đau. Tìm đến giải pháp là cái mà chúng ta hướng đến, chứ đừng quá bận tâm đến cái việc mà kể cái khổ đau. Rất nhiều chị phụ nữ nghiện cái kể khổ đau, bữa nào không kể cho người khác nghe là chịu không nổi, sống không nổi, ăn không nổi, ngủ không nổi. Không ngờ rằng cái khổ đau mình lại càng gia tăng, rồi chúng ta lại truyền khổ đau cho người khác nữa. Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi, không nên mồi lửa khổ đau từ nhà mình sang nhà người khác, tức là không thị phi chuyện khổ đau. Cũng không nên đem lửa khổ đau ngoài nhà về ngoài đường vào trong nhà của mình, trên bàn ăn, trên giường ngủ, trong sinh hoạt gia đình. Nhiều người cứ đem cái chuyện tắc tần tật ở ngoài đâu, ngoài đường, ngoài phố của ai đó đem về kể, làm cho chồng, vợ, con cái, người thân không kể nào cảm thấy hạnh phúc được. Quá mệt mỏi, cần cái thời gian riêng, không gian riêng, văn hóa ấm cúng của gia đình, bữa cơm cá nhân, bữa cơm chung, toàn bộ bị phá hỏng bởi những cái chuyện tào lao như thế này. Tu học Phật chúng ta vượt qua được những cái sai lầm đó dễ dàng. C. Không nên rơi vào tình huống ăn không được phá cho hôi. Cái tức tối, cái ích kỷ, cái hận thù, cái ganh ghét, cái hờn làm cho chúng ta trở nên kẻ đê hèn và vi phạm luật pháp. Các vụ đánh ghen, tình cũ đánh tình mới, tình xưa đánh tình nay đều làm cho vấn đề trở nên rắm rối thôi. Và do đó không nên tạo thêm các cái hố sâu của khổ đau nữa. Khôn ngoan thì tìm cách tháo mở. Khi mà chồng hay là vợ của mình đi tìm một người thứ hai ngoài chính mình, thì ta phải biết rằng là ở người đó có cái gì đó hấp dẫn hơn là mình đang có. Mình đang thiếu một cái gì đó nghiêm trọng. Cho nên á, lấp vào những khoảng trống cô đơn đó, tìm kiếm hy vọng hoài mà không được á, nhiều ông chồng á đã ra ngoài đường ăn phở, hủ tiếu, bánh canh, giò chả, rồi cơm tấm, dầu mỡ liên miên, tiền thì tốt nhiều hơn mà ăn thì mang bệnh nhiều hơn nữa. Và nếu như không khéo đáp ứng, thương vợ, nâng đỡ vợ, xây dựng hạnh phúc với vợ, thì nhiều bà vợ cũng cảm thấy trống vắng mà tìm ở một người khác ăn nem trong tình huống này để chua lèm. Thay vì chúng ta đi nỗ lực phá cho hôi, mình cũng mất, và cái tình đó nó trở nên là một cái bế tắc lớn, thì hãy quay trở về nương theo lời Phật dạy, soi gương nhân cách. Đức Phật dùng cái từ rất sâu sắc, soi gương nhân cách, tức là đánh giá lại với vai trò làm vợ, tôi có làm điều gì cho chồng không hài lòng không, có một cái cá tính xấu nào làm cho chồng chán nản không, có cái gì đó mà mình chưa làm trọn vẹn không. Và người chồng cũng phải tự đánh giá mình như thế một cách nghiêm túc, ta sẽ tìm ra được giải pháp. Thay vì hờn, giận, ghen, tức, ứng xử không ra giống ai, thì ta hãy tìm ra giải pháp khắc phục mình, tốt lại nhân cách của mình, tốt lại nhan sắc của mình, tốt lại sức khỏe của mình. Và theo Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi, phải đóng ba vai: vừa vai làm vợ, vừa vai làm người tình, vừa vai làm người bạn đồng hành. Người vợ nào mà ứng xử đúng ba vai như thế thì chồng không thể nào đi ngoại tình được. Trên giường đó thì đóng vai là người tình, trên công việc thì đóng vai là người bạn, trên sự nghiệp thì đóng vai là người vợ. Quá lý tưởng, quá đầy đủ. Kinh Phật dạy vợ là người bạn đồng hành của chồng, theo ngôn ngữ tâm lý học hiện đại nó là thế thôi. Và chồng cũng phải trở thành bạn đồng hành của vợ như thế. Thì làm gì có tình trạng ăn nem, ăn chả, rồi ăn cái chất quốc rồi dẫn đến bệnh thôi. Các quan niệm đó sẽ giúp cho chúng ta sống cao thượng hơn, rộng lượng hơn, hiểu biết hơn, khắc phục lại chính mình một cách thành công hơn. Nói tóm lại, khi ta chấp nhận bốn ứng xử dựa vào tri nhân, tri duyên, tri thời, rồi tri xử lý, tức là buông xả, chúng ta sẽ biết chăm sóc hạnh phúc cho mình và cho người. Thì lúc đó quý vị hãy đối xử tốt với bản thân để ta xứng đáng hưởng được hạnh phúc. Đối xử tốt với người thân, bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Đối xử có trách nhiệm với những người đối tác, có tinh thần biết tôn trọng luật pháp và đạo đức, thì không lo gì chúng ta không xứng đáng để hưởng được các hạnh phúc cao thượng của kiếp người. Chúng tất cả đạt được các hạnh phúc.